This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được gặp quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói trong những ngày gần đây, Hòa Tính lại mời quý vị cùng đến, cùng tìm hiểu thêm về những cái từ ngữ hay hoặc là những cái lễ tục gì đó mà chúng ta chưa có hiểu rõ lắm. Thì trong cái chương trình Đất lề quê thói thì Hòa Tính xin được giải nghĩa thêm cho quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong những cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị nào là cái lễ vấn danh, nó có cái ý nghĩa gì, hay hoặc là người ta gọi ngày xưa, người ta gọi là lấy vợ kén tông mà lấy chồng thì kén giống. Như vậy thì có đúng hay không? Hay hoặc là nó có cần thiết hay không? Hay hoặc là người cùng trong họ có lấy nhau được hay không? Mà còn rất là nhiều những cái vấn đề mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị vào ngày hôm nay. Đất lề quê thói sẽ được mời quý vị cùng tiếp tục với cái gọi là cái tục ngày xưa. Trong vấn đề cưới hỏi, chúng ta có một cái tục gọi là cái tục thách cưới. Thì như vậy cái tục thách cưới nó hay nó dở ra làm sao? Xin mời quý vị. Đã thách, thách là dở, hay hoặc là dở nhiều mà, hay hoặc là dở ít mà thôi. Thời nay thì tôn trọng cái tự do luyến ái hôn nhân thì đa số thì những cái cuộc hôn nhân đều đã tạo điều kiện cho người nam người nữ thanh niên cởi mở hơn, có những cái thoáng hơn, chống lại những cái tập tục mà gò bó trói buộc so với lại cái ngày xa xưa. Thưa quý vị, thách cưới cũng là một trong những cái tục lệ rất là lạc hậu, còn rơi rớt lại ở một vài cái địa phương xa, thưa quý vị, cũng đã trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái, có khi làm cho cái chàng rể là phải bỏ cuộc, mà cái nỗi thiệt thòi nhất là rơi vào cái thân phận của người con gái. Thì dẫu sao cũng mang tiếng là mình đã có một đời chồng rồi, thì dẫu sao cũng làm cho những cái chàng trai khác phải ngại là ngại xui, cho nên cũng không có muốn đến nữa. Và họ cũng cảm thấy xui cho cái số phận của họ, cái phận hẩm duyên hiu. Thưa quý vị, ngay thời trước thì cũng đã có cái câu là giá thú bất luận tài. Thưa quý vị, đáng lẽ nên vợ nên chồng, thành gia thành thất là mừng cho cả hai gia đình, nhưng mà gặp phải một vài bà cô ông bác ở bên nhà gái khó tính, thách cưới nào là quần áo nón dép, nào là rượu bánh cao trầu che thuốc, nào là nếp tẻ lợn heo gà, nào là nhẫn xuyến hoa tai tiền mặt, lại còn tính đủ những cái cổ dâu cổ cưới bao nhiêu năm mâm bao nhiêu quả. Cho nên nhà trai nghe như vậy cũng phải là bỏ cuộc thôi, thưa quý vị. Và cũng có những cái đám mà nhà trai phải chạy ngược chạy xuôi lo xong cái việc này rồi lại kéo cày để mà trả nợ. Xong ngay từ cái buổi thành hôn, cái nghĩa vợ chồng, cái tình thông gia cũng đã bị sứt mẻ, và đó là một cái mầm mống đã gây ra rất là nhiều những cái bất trắc ngay lúc đầu như vậy, và về sau nó cũng sẽ cứ đeo bám theo. Và cũng có những cái trường hợp nhà gái túng thiếu, không có đủ tự lực cung cấp cho đủ cái lệ làng gọi là trả nợ miệng, đòi hỏi nhà trai phải lo chu toàn đó. Thì cũng có những cái trường hợp mà bố mẹ cô dâu còn phải chia ra gấp 5, gấp 10 lần, và sau khi mà thành thân còn cho con gái, con rể rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng thách cưới cao để mà tránh cái tiếng xì xào đàm tiếu cho rằng con mình dở duyên rồi, cho nên phải cho không thôi. Hay ít là để dành cho những cái gia đình có học thức, không thách tiền, không thách của, mà là thách chữ nghĩa văn chương, với cái ý đồ là chọn rể con nhà gia thế, với hy vọng là tương lai của con mình được lòng anh đi trước mà võng nàng theo sau, chứ không có đến nỗi là phải rơi vào những cái anh chàng mà vai u thịt bắp nơi nước mặn đồng chua. Tức là cái ý mà nói là nói về cái người nông dân đó, thưa quý vị. Vâng, đó là chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về cái tục thách cưới nó hay nó dở ra sao, phân tích cho quý vị biết trong cái chương trình Đất Lệ Quê Lõi này. Trong tất cả những cái đám cưới ngày xa xưa, từ thôn quê cho đến thành thị, trong tất cả những cái mâm bánh này nọ, trong cái lễ cưới của cái vấn đề cưới hỏi của ngày xưa của người Việt Nam của chúng ta thấy có rất là nhiều những cái lễ vật, thưa quý vị. Nhưng mà không thể nào mà không thể nào thiếu cái bánh gọi là bánh su xê. Và chúng tôi xin được trình bày gửi đến cho quý vị thêm về cái bánh su xê, hay còn gọi là cái bánh phu thê, nó như thế nào. Thưa quý vị, cái nguyên xưa không phải là su xê, chữ S, chữ U và chữ S, chữ E có thêm cái dấu mũ nón lá thành là su xê. Nguyên xưa đó là cái bánh phu thê, thưa quý vị. Nhưng mà một số những địa phương thì nó chợt ra thành là bánh su xê, chứ không phải là bánh phu thê. Bánh su xê làm bằng bột đường trắng, có dừa, có đậu xanh và các thứ hương ngũ vị, sau đó họ mới nặn thành một cái hình tròn, bọc bằng hai cái khuôn hình vuông úp lại với nhau cho nó vừa khít. Khuôn thì làm bằng lá dừa, lá cao hay hoặc là da lá dứa. Cái vỏ thì để nguyên, không luộc, để giữ ra một cái màu xanh thấm, từ cái vị sở dĩ gọi là bánh phu thê. Phu thê tức là chồng vợ, vì đó là một cái biểu tượng cho đôi vợ chồng phận đẹp duyên ưa, vuông tròn, trong trắng, mềm dẻo, ngọt ngào, thơm tho, xanh thấm. Đồng thời cũng là một cái biểu tượng của đất, của trời. Thưa quý vị, trời thì tròn mà đất thì vuông. Có âm dương ngũ hành, ruột thì trắng, cái nhân thì vàng. Hai cái vỏ xanh úp lại, buộc bằng cái sợi dây hồng. Đó là cái bánh bánh su xê hay hoặc là bánh phu thê. Hoàng Tính mời quý vị cùng tìm hiểu thêm. Nó là như vậy, thưa quý vị. Và cái tiền nạp theo hay hoặc là có nơi gọi là tiền nạp treo là gì, thưa quý vị? Thì cái tiền treo, tiền treo hay hoặc là tiền theo là một cái khoản tiền của nhà trai nạp cho làng xã bên nhà gái, và trai gái cùng làng xã lấy nhau cũng phải nạp treo, xong có giảm bớt chút đỉnh. Xuất xứ của cái lệ nạp treo là cái tục gọi là lan nhai. Tục lan nhai tức là cái tục mà chăn dây ở cái dọc đường hay hoặc là ở cái cổng làng. Và đầu tiên thì người ta tổ chức đón mừng hôn lễ, người ta chúc tụng, có nơi còn đốt pháo mừng. Và để đáp lễ, cái đoàn đưa dâu cũng đưa trầu cao ra mời, đưa quà, đưa tiền để mà biếu tặng. Dần dần thì có những cái người mà làm ăn bất chính, họ lợi dụng cái cơ hội, họ cũng chăn dây, họ cũng vòi tiền, họ cũng sách nhiễu, đã trở thành một cái tục lệ xấu. Bởi vì cái thói xấu nó lan dần, nó gây nhiều những cái cản trở. Triều đình sau đó đã phải ra một cái lệ là bãi bỏ, và thay thế vào đó thì cho phép làng xã được thu tiền treo, thưa quý vị, thu tiền treo. Khi đã nạp treo cho làng, tức là cái đám cưới được làng công nhận, có cái giấy biên nhận hẳn hoi, thưa quý vị. Ngày xưa chưa có cái thủ tục gọi là ghi danh hay hoặc là đăng ký kết hôn, thì cái tờ mà nạp treo coi như là một cái tờ hôn thú. Nạp treo so với chăn dây, đó là một cái tiến bộ rồi. Cái khoản tiền treo này nhiều địa phương dùng vào cái việc công ích như là đào giếng, đắp đường, lát gạch, xây cổng làng, vân vân. Nhưng mà nhiều nơi chỉ cung đốn cho lý hương để mà chè chén. Đã hơn nửa thế kỷ cái lệ này bị bãi bỏ rồi. Thanh niên ngày nay chỉ còn thấy bóng dáng của tiền treo qua cái gọi là cái ca dao tục ngữ, mà xin được chia sẻ với quý vị một vài ca dao tục ngữ về cái tục lệ này. Nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nộp treo cho làng. Hay hoặc là cưới vợ không treo như tiền gieo xuống suối. Hay hoặc là ông xã đánh trống thình thình, quan viên mũ áo, gia đình ăn treo, hay hoặc là lấy chồng anh sẽ giúp cho, giúp em quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới, lại đèo buồn cao. Thưa quý vị, thật là quá cần điệu, chứ tiền treo không thể mà vượt quá cái tiền cưới được, đúng không thưa quý vị? Quan năm tiền cưới, lại đèo buồn cao. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và tôi đang mời quý vị đến với những cái thủ tục hay hoặc là những cái vấn đề mà thường xảy ra trong cái tiệc cưới của ngày xa xưa. Như vừa rồi Hòa Tính có nói đến cái vấn đề tiền treo hay hoặc là tiền treo đó thưa quý vị. Và bây giờ thì có một cái câu hỏi nữa mà cũng sẽ có một cái lời giải đáp, đó là cô dâu trước khi mà về nhà chồng thì phải có những cái thủ tục hay hoặc là những cái động tác gì? Thì kính thưa quý vị, khi mà nhà trai bắt đầu đến để mà đón dâu thì cô dâu cùng với chú rể sẽ đến trước cái bàn thờ gia tiên, khấu đầu để mà làm lễ, tự khấn niệm xin tổ tiên chấp nhận kể từ nay cho hai người, nên vợ nên chồng, phù hộ cho trăm năm, duyên ưa phận đẹp, cầm sắc giao hòa. Cũng có thể là nhờ gia trưởng khấn hộ cho có bài bản hẳn hoi. Sau khi mà lễ xong thì hai người mới đưa cái hộp trầu, cái bao thuốc đi mời chào thân nhân rồi khách ấy, hoặc là bạn bè khắp một lượt, và sau đó thì tới người nhà thì sẽ sau. Và những cái đám cưới có tổ chức thường đã có một cái sự sắp xếp vị trí sẵn. Trong khi chào mời thì cô dâu phải giới thiệu cho chàng rể biết cái mối quan hệ đặc biệt của những người đang đứng đó để mà biết cách để mà xưng hô. Và sau cùng thì trước khi mà bước ra cửa để về nhà chồng là cái lễ, người ta gọi là cái lễ tạ cha mẹ. Thì thưa quý vị, trong cái lễ tạ cha mẹ thì cha mẹ sẽ ngồi sẵn một phía ở cái cửa chính. Nếu mà ông bà nội, bà ngoại còn thượng tại và có đến dự thì ông bà cùng ngồi chung một phía, nhưng mà ở cái ghế cao hơn. Cái thời xưa thưa quý vị, cả đôi tân hôn phải lại hai lại. Ngày nay thì chăm trước cúi đầu cung kính rằng thì là xin phép ông bà, cha mẹ cho con về nhà chồng, hay hoặc là xin phép ông bà, cha mẹ cho con xin đón em nào đó, em A, em B, em C đi về nhà con. Thì cái lúc đó thì cha mẹ mới ban phát cho con gái hay hoặc là con rể một vật gì đó để mà làm kỷ niệm. Có thể đó là một cái bút, có là một cái gương soi nhỏ nhỏ, một cuốn sách hay hoặc là một chiếc khăn, chiếc quạt vân vân. Nhà giàu thì còn cho thêm hoa tai, nhẫn cưới hay hoặc là quan tiền nữa thưa quý vị. Và những cái thứ này thì nhà trai cũng đã đưa đến cái hôm lễ nạp tài rồi. Trong cái gói quà của bà mẹ cho con gái thì có một cái trăm cài tóc, hay hoặc là 7 chiếc kim đính tóc, hay hoặc là cái kim khâu gói trong cái khăn vuông. Và đối với ông bà lớn tuổi thì cũng có những cái động tác tương tự như vậy, trong cái vấn đề là cô dâu trước khi về nhà chồng phải có những cái thủ tục hay hoặc là những cái động tác gì thưa quý vị? Và thưa quý vị, lễ xin dâu thì có những cái ý nghĩa gì và cái thủ tục tiến hành như thế nào? Thì thưa quý vị, cái lễ này nó rất là đơn giản. Trước cái giờ đón dâu thì nhà trai mới cử một hai người, thường là bà bác, bà cô, bà chị của chú rể, đưa một cái cơi trầu hay hoặc là một be rượu đến để mà xin dâu, báo trước cái giờ mà cái đoàn dâu, đoàn cái một cái đoàn mà đón dâu sẽ đến để nhà gái sẵn sàng đón tiếp. Phong tục này có nhiều cái ý nghĩa cũng hay thưa quý vị. Mặc dù hai gia đình đã có một cái quy ước với nhau từ trước về cái ngày giờ cũng như là cái thành phần đưa đón rồi, nhưng mà để đề phòng mọi cái sự bất trắc, mọi cái tin thất thiệt, cho nên mới định ra cái lễ này, biểu hiện một cái sự cẩn trọng trong cái hôn lễ thưa quý vị. thời gian này thì chú rể và cha mẹ chú rể rất là bận rộn, không thể sang nhà gái được, cho nên mới nhờ người đại diện sang báo trước như là một một cái nhóm đi trước, gọi là tiền trạm đó thưa quý vị, để trong cái trường hợp vạn nhất hay hoặc là do thời tiết hay hoặc là do trở ngại giao thông, gần qua giờ quy ước mà đoàn đón dâu chưa đến thì nhà gái biết để mà chủ động để mà làm lễ gia tiên hay hoặc là phái người sang nhà trai để mà thăm dò. Trường hợp hai gia đình cách nhau quá xa hay hoặc là quá gần thì hai gia đình này có thể thỏa thuận với nhau, miễn là bớt cái lễ này hay hoặc là nhập cái lễ xin dâu với lại cái lễ đón dâu là một thưa quý vị. Và cái cách nhập lễ xin dâu cũng như là đón dâu được tiến hành như sau. Khi mà cái đoàn đón dâu đến cái ngõ của nhà gái thì đoàn còn chỉnh đốn cái tư trang, sắp xếp lại ai đi trước, ai đi sau. Trong khi đó thì một cụ già đi đầu, họ cùng với một người đội lễ, tức là một cái mâm quả ở trong đó có đựng trầu cao và rượu, vào trước và đặt lên bàn thờ, thắp hương, vái, rồi trở ra, dẫn toàn đoàn vào để mà làm lễ chính thức, để mà đón dâu. Và lễ này phải tiến hành rất là nhanh. Và thông thường thì nhà gái vái chào xong, chủ động xin miễn lễ, rồi một vị huynh trưởng cùng ra luôn để mà đón cái đoàn nhà trai đi vào thưa quý vị. Đó là cái phần mà lễ xin dâu có những cái ý nghĩa gì, và cái nhập lễ xin dâu và đón dâu tiến hành như sau mà Hoàng Thính vừa chia sẻ gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo thì người mẹ chồng làm gì, người mẹ chồng làm gì khi mà con dâu bắt đầu về nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phong tục ở mỗi địa phương Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa có mỗi một cái cách khác nhau, có những cái trái ngược nhau, nhưng mà đều có những cái ý nghĩa rất là hay thưa quý vị. Nói về miền Bắc thì ngày xưa ở nhiều địa phương như là Nghệ An, Hà Tĩnh có một cái lệ tục, tức là cái tục lệ là mẹ chồng ra cất nón cho con dâu, cất nón cho con dâu. Thưa quý vị, nhà trai đặt sẵn trước ngõ một cái nồi đồng, một cái gáo. Và trong cái nồi thì đặt sẵn một cái quan tiền đồng và đựng đầy nước ở trong đó. Cô dâu vào đến cổng mới dùng cái gáo múc nước rửa mặt, rửa mũi, rửa chân, rửa tay. Mẹ chồng bước ra cất nón cho con dâu. Con dâu thì một tay cầm lấy cái quan tiền, một tay thì vẫn cầm cái quạt để mà che mặt thưa quý vị. Mẹ chồng mới dắt con dâu vào nhà, mới đặt quan tiền và cái quạt lên trên bàn thờ, cúi đầu để mà làm lễ gia tiên. Trong cái lễ gia tiên, cái phần này thì gồm có 4 lại 3 vái theo cái tư thế của người nữ. Mà sau đó thì mẹ chồng mới dắt cô dâu cầm cả tiền và quạt để mà đi vào trong buồng. Và trong buồng thì cũng đã chuẩn bị sẵn trầu, nước, hoa, quả, giường chiếu mới. Đôi chiếu trải úp vào nhau do một người thân ở trong họ có tuổi tác, mà có một cái nhân thân là vợ chồng song toàn, con cháu đông đúc, làm ăn nên nổi, được gia đình mời đến để mà cái trải chiếu này. Và nếu mà mẹ chồng có đủ tiêu chuẩn trên thì mẹ chồng sẽ trực tiếp dọn giường trải chiếu, nhưng bố chồng thì không được. Khi mà con dâu nghỉ ngơi xong, khăn yếm chỉnh tề thì mới bưng cái hộp trầu ra để mà chào họ. Trường hợp mẹ chồng mà đã mất thì một bà cô hay hoặc là bà gì để mà thay thế thưa quý vị. Phong tục này, phong tục mà Hòa Tính vừa mới chia sẻ, khi mà bắt đầu mà về nhà của cô dâu thì phong tục này nó có rất là nhiều cái ý nghĩa lắm thưa quý vị. Thời xưa, con dâu trước khi mà về mà làm dâu còn hoàn toàn xa lạ, rất là bỡ ngỡ. Chưa biết đâu là cái buồng, mà đâu là cái bếp, mà ai là bố, ai là mẹ chồng, bố chồng, mẹ chồng. Trừ cái trường hợp là xóm giềng quen biết nhau từ trước thì không tính. Mà là phần cái con gái chưa cưới mà đã về nhà trai thì bị dư luận gièm pha là con nhà hư đốn. Ngày xa xưa họ cho anh đoàn là như vậy. Tức vì có người chồng thì lại rụt rè, e lệ. Có trường hợp thì trước lễ cưới thì chưa hề tỏ mặt với nhau. Vậy nên mẹ chồng mới niềm nở ra đón dâu, ra dắt dâu vào nhà là hay rồi, là phải lẽ rồi. Mới bước về nhà chồng đã được tổ tiên, ông bà, cha mẹ chồng ban phước, ban lộc dồi dào như là nước, quan tiền, là một cái biểu tượng vốn liếng của riêng mà mẹ chồng trao cho. Rất là nhiều những cái địa phương lại có những cái phong tục khác thưa quý vị. Khi mà con dâu Vừa vào đến nhà thì mẹ chồng mới cầm cái chiếc bình vôi tạm lánh xa sang nhà hàng xóm. Ít phút nghe thưa quý vị, khi con dâu vừa đến nhà thì mẹ chồng mới cầm cái chiếc bình vôi tạm lánh sang nhà hàng xóm ít phút. Cái tục đó cũng có một cái ý nghĩa rất là hay thưa quý vị, rằng thì là người mẹ chồng cũng đã xác định cái vai trò, cái trách nhiệm của con dâu sẽ về làm chủ. Mẹ chồng sẵn sàng trao quyền công việc ở trong nhà, ở trong cửa cho người con dâu đó, nhưng mà không phải là trao toàn quyền, đẩy hết trách nhiệm, mà bà vẫn là người nắm cái quyền điều hành, bởi vì bình vôi là một cái vật tượng trưng cho bà chúa ở trong nhà của ngày xa xưa. Vâng, đó là cái phần trình bày mà Hòa Thính gửi đến cho quý vị về cái đất lề quê thói, mẹ chồng làm gì khi mà con dâu bắt đầu về nhà. Và đến đây thì Hòa Thính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói Hỏi Đáp lại ở đây, để hẹn lần sau gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều mà Hòa Thính sưu tâm chia sẻ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lần sau.